Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tiếp tục thử uy vũ lực bằng tên lửa đạn đạo. Quân đội hàng Mỹ Nhật tập trận phòng thủ tên lửa trên vùng biển phía đông. Seoul cảnh báo sẽ đối phó quyết liệt hơn nữa với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên tiếp tục thử uy vũ lực bằng tên lửa đạn đạo. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 6 giờ 1 phút và 6 giờ 23 phút sáng ngày 6 tháng 10, Bắc Triều Tiên đã lần lượt phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Samsok, thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía đông. Quân đội xác nhận đây là lần đầu tiên miền Bắc phóng tên lửa từ khu vực này. Địa điểm các tên lửa đạn đạo của miền Bắc được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng trước đây đều là Sunan. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân phân tích, tên lửa đầu tiên có tầm bắn đạt hơn 350 km, độ cao đạt hơn 80 km, vận tốc đạt khoảng Mach 5. Tên lửa thứ hai có tầm bắn hơn 800 km, độ cao đạt hơn 60 km, vận tốc khoảng Mach 6. Tên lửa đầu tiên có khả năng là KN-25, còn được miền Bắc gọi là pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn. Tên lửa thứ hai có thể là KN-23, được biết đến là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo hàng Mỹ vẫn đang tiếp tục phân tích các thông số cụ thể của hai tên lửa này. Quân đội lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bình Nhưỡng là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, gây hại tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc, cũng như cộng đồng quốc tế, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu nước này dừng ngay khiêu khích. Quân đội cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ, giám sát chặt chẽ động thái liên quan của miền Bắc, đối phó với khả năng nước này khiêu khích thêm, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó cao độ. Như vậy, miền Bắc đã tiếp tục khiêu khích bằng tên lửa chỉ 2 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, được phóng đoán là tên lửa Hoa Song 12, về phía Thái Bình Dương vào ngày 4 tháng 10. Động thái phóng tên lửa lần này của miền Bắc được phân tích là nhằm phản đối việc Mỹ điều động tàu sân bay Ronald Reagan quay trở lại hải phận bán đảo Hàn Quốc. Miền Bắc đã 10 lần phóng tên lửa kể từ khi chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên nắm quyền. Quân đội hàng Mỹ Nhật tập trận phòng thủ tên lửa trên vùng biển phía đông. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 6 tháng 10 cho biết, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành diễn tập phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên tại hải phận quốc tế thuộc vùng biển phía đông Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc huy động tàu khu trục Aegis Sea Trong Đại Đế 7.600 tấn đến tập trận. Hải quân Mỹ cử tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan 103.000 tấn và khu trục hạm Benfold 6.900 tấn thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay. Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản cử tàu khu trục Chokai 7.500 tấn tham gia. Tại cuộc tập trận lần này, ba nước đã giả định về tình huống Bình Nhưỡng khiêu khích tên lửa đạn đạo, tiến hành diễn tập về việc chia sẻ thông tin liên quan đến mục tiêu, thuần thục các quy trình về thăm dò, truy dấu và bắn hạ tên lửa. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, thông qua cuộc tập trận phòng thủ tên lửa trên biển lần này, ba nước sẽ củng cố hơn nữa năng lực thực thi tác chiến và trạng thái sẵn sàng đối phó với bất cứ động thái khiêu khích tên lửa nào của Bắc Triều Tiên. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã cập cảng Busan vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, sau đó tập trận trên biển với Hải quân Hàn Quốc từ ngày 26 đến 29 tháng 9, tập trận chung chống ngầm hàng Mỹ-Nhật vào ngày 30 tháng 9, rồi sau đó di chuyển đến vùng biển Nhật Bản. Tuy nhiên, sau động thái phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của miền Bắc vào ngày 4 tháng 10, ngày hôm sau, quân đội Mỹ đã điều động tàu sân bay quay trở lại Biển Đông. Seoul cảnh báo sẽ đối phó quyết liệt hơn nữa với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Văn phòng An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Kim Song-han sáng ngày 6 tháng 10 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, thảo luận phương án đối phó với động thái khiêu khích tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên. NSC chỉ ra rằng, miền Bắc thực hiện vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng cùng ngày, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp để thảo luận về biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó của nước này. Đây là một động thái thách thức tới cộng đồng quốc tế, không thể phớt lờ. Tiếp đó, cuộc họp đề cập đến việc tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ được tái điều động tới vùng biển phía đông sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 4 tháng 10 của Bình Nhưỡng. khẳng định liên quân hàng Mỹ sẽ đối phó quyết liệt hơn nữa với khiêu khích từ miền Bắc. NSC nhấn mạnh, liên quân hàng Mỹ đã liên tục thể hiện năng lực thăm dò và truy dấu ngay lập tức với các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong thời gian tới, hai nước sẽ đẩy cao hơn nữa hợp tác an ninh và trạng thái phòng thủ liên quân, đối phó chặt chẽ với khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích dù dưới bất cứ hình thức nào, trong đó bao gồm cả khiêu khích cục bộ. Văn phòng An ninh Quốc gia cùng ngày đã báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol về vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào sáng cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đề cập tới vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc và việc tàu sân bay Ronald Reagan đã quay trở lại hải phận Hàn Quốc vào 8 giờ tối hôm trước. Hội đồng Bảo an không đưa ra tuyên bố chung lên án Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 10 giờ địa phương đã mở cuộc họp thảo luận về biện pháp đối phó của cộng đồng quốc tế đối với động thái phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc họp công khai thứ tư của Hội đồng Bảo an trong năm nay liên quan tới động thái hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tại cuộc họp, Mỹ chỉ ra rằng thái độ thiếu tích cực của Hội đồng Bảo an đã khiến Bắc Triều Tiên khiêu khích thêm. Trong đó chỉ trích Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, từ chối có hành động cụ thể. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng hai nước thành viên này đã hợp pháp hóa động thái khiêu khích triền miên của miền Bắc, ra sức ngăn cản Hội đồng Bảo an áp đặt thêm cấm vận với Bình Nhưỡng. Cũng trong cuộc họp, các nước đã tiến hành xem xét về dự thảo thông cáo báo chí có nội dung lên án Bắc Triều Tiên. Phần lớn các nước thành viên đồng ý với dự thảo này. Hàn Quốc và Nhật Bản dù không phải là nước thành viên của Hội đồng Bảo an, nhưng cũng đã tham gia với tư cách là nước đương sự, có phần phát biểu công khai, hối thúc Hội đồng Bảo an hành động. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc tiếp tục phản đối Hội đồng Bảo an áp đặt thêm cấm vận hay thông qua tuyên bố chung. Các nước này coi động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên là sự đối phó với việc ba nước Hàn, Mỹ, Nhật tăng cường uy hiếp quân sự tại khu vực Đông Bắc Á. Cuối cùng, Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua tuyên bố chung lên án động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, nên chín nước thành viên trong đó có Mỹ đã tổ chức họp báo riêng một lần nữa lên án Bắc Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc quyết định xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình. Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min chiều ngày 6 tháng 10 đã mở buổi họp báo, công bố dự thảo sửa đổi luật tổ chức chính phủ. Nội dung chính của dự thảo là xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình, thành lập Cơ quan Dân số, Gia đình và Bình đẳng giới trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi. Dự kiến chính phủ sẽ chuyển giao các chức năng về thanh thiếu niên, gia đình, bình đẳng giới, tăng cường quyền và lợi ích của phụ nữ. Tăng cường quyền và lợi ích của Bộ Phụ nữ và Gia đình cho Bộ Y tế và Phúc lợi. Vị trí giám đốc cơ quan mới sẽ thấp hơn cấp bộ trưởng nhưng cao hơn cấp thứ trưởng, tương tự như vị trí chánh văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên. Ngoài ra, lĩnh vực tuyển dụng phụ nữ sẽ được chuyển giao cho Bộ Tuyển dụng và Lao động nhằm hợp nhất với các đối sách hỗ trợ tuyển dụng. Dự thảo còn có nội dung nâng cấp cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc MPVA dưới quyền Bộ trưởng Ngoại giao thành một bộ độc lập. Lập mới cơ quan hỗ trợ Hàn Kiều dưới quyền Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Lee Sang-min giải thích việc nâng cấp MPVA thành bộ là nhằm tăng cường về quyền hạn và chức năng báo đáp người có công của cơ quan này. Cơ quan hỗ trợ Hàn Kiều trực thuộc Bộ Ngoại giao sẽ đóng vai trò đảm bảo cuộc sống ổn định cho 7,32 triệu Hàn Kiều, thống nhất các dự án của Quỹ Hàn Kiều và chức năng chính sách về cộng đồng Hàn Kiều của Bộ Ngoại giao. Chính phủ sẽ nỗ lực để dự thảo sửa đổi tổ chức chính phủ lần này được thông qua tại kỳ họp định kỳ của Quốc hội. Trước đó, người phát ngôn Đảng Dân Chủ đồng hành Oh Yong-hwan bày tỏ lo ngại rằng nếu bị hạ xuống cấp thứ trưởng, thì Bộ trưởng Phụ nữ và Gia đình hiện nay sẽ không còn là thành viên nội các, năng lực đàm phán với các ban ngành khác sẽ bị suy yếu đi khi thảo luận về các chính sách như về tội phạm tình dục. Đảng đối lập quy kết văn phòng tổng thống thao túng cơ quan thanh tra và kiểm toán. Đảng Dân Chủ đồng hành ngày 6 tháng 10 công kích mạnh mẽ văn phòng tổng thống đứng sau vụ việc cơ quan thanh tra và kiểm toán BAI yêu cầu điều tra qua văn bản đối với cựu tổng thống Moon Jae-in liên quan tới vụ công chức Bộ Hải dương và Thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi năm 2020. Tranh cãi dấy lên sau khi truyền thông ghi lại được đoạn tin nhắn trao đổi giữa Tổng thư ký BAI Ryu Byung-ho và Cố vấn Hoạch định Công tác Điều hành Quốc gia Lee Kwan-sop thuộc văn phòng tổng thống. Trong đó, ông Ryu nhắn rằng hôm nay sẽ nộp tài liệu giải trình, bị cho là đã báo cáo lên văn phòng tổng thống về kế hoạch công việc, đi ngược lại tính trung lập và độc lập của cơ quan này. Đảng Dân Chủ đồng hành chỉ trích đoạn tin nhắn này cho thấy văn phòng tổng thống đang thao túng BIE, thao túng công tác điều hành quốc gia, đi ngược lại hiến pháp. Các ủy viên Ủy ban Pháp chế và Tư pháp của đảng này ngày 6 tháng 10 đã tổ chức họp báo, yêu cầu bãi nhiệm và bắt giữ điều tra ông Rieu. Ngoài ra, đảng này cũng yêu cầu giám đốc BIE Choi Jae-hye từ chức. Đảng này cảnh cáo, nếu nghi ngờ văn phòng tổng thống thông đồng với BIE không được điều tra, thì đảng này sẽ xúc tiến tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội để làm sáng tỏ vụ việc. Các nghị sĩ từng giữ chức bộ trưởng dưới thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in cũng tổ chức họp báo trước trụ sở BIE, yêu cầu cơ quan này dừng hành động thanh tra chính trị. Trong khi đó, đảng sức mạnh quốc dân một lần nữa chỉ trích việc cựu tổng thống Moon Jae-in liên tục từ chối điều tra về vụ công chức Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020, yêu cầu ông Moon phải chấp thuận điều tra. Chính giới tranh cãi về bức tranh biếm họa tổng thống Yoon Suk-yeol. Tranh cãi xoay quanh bức tranh biếm họa tổng thống Yoon Suk-yeol mang tên Đoàn tàu Yoon Suk-yeol đang lan rộng trong chính giới Hàn Quốc. Trong buổi thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quốc hội ngày 5 tháng 10, các nghị sĩ đã liên tiếp chất vấn bộ này về vụ việc. Tại lễ hội truyện tranh quốc tế Busan 2022, bức tranh biếm họa tổng thống của một học sinh trung học phổ thông đã giành được giải nhất và được trưng bày tại triển lãm. Bộ Văn hóa một ngày trước đã ra thông cáo báo chí, bày tỏ lấy làm tiếc và cảnh cáo đơn vị tổ chức là cơ quan nội dung truyện tranh Hàn Quốc. Khiến dư luận dấy lên tranh cãi Bộ Văn hóa đã xâm phạm quyền tự do biểu đạt. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đứng ra bảo vệ Bộ Văn hóa, cho rằng rõ ràng tác phẩm trên thể hiện khuynh hướng chính trị. Phe đối lập thì chỉ trích rằng biện pháp cảnh cáo của Bộ Văn hóa khiến người ta nghĩ ngay tới bản danh sách đen giới văn hóa thời chính phủ cựu tổng thống Park Geun-hye. Bộ trưởng Văn hóa Park Bo-kyun khẳng định, ban tổ chức cuộc thi đã vi phạm nội dung được phê duyệt khi đăng ký tổ chức. Về bản chất, vụ việc này hoàn toàn khác với vụ bản danh sách đen giới văn hóa trước đây, khi các nghệ sĩ văn hóa bị phân biệt đối xử theo khuynh hướng chính trị. Bộ trưởng Park chỉ ra rằng, cơ quan nội dung truyện tranh đã lấy cuộc thi truyện tranh dành cho bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông vào mục đích chính trị. Tuy nhiên, giới nghệ sĩ văn hóa lại cho rằng, Bộ Văn hóa đang lấy cớ nghệ thuật phải trong sáng để đàn áp nghệ thuật. Các tổ chức văn hóa nghệ thuật như Hiệp hội Truyện tranh mạng cũng đồng loạt ra tuyên bố chỉ trích Bộ Văn hóa đang lấy thước đo chủ quan của mình để phủ nhận tự do ngôn luận. Trong bức tranh phím họa trên, khuôn mặt Tổng thống Yoon Suk-yeol được vẽ ở mặt trước toa tàu hỏa, mô phỏng theo nhân vật tàu hỏa Thomas. Đằng sau đoàn tàu là hình ảnh những tòa nhà đang vỡ vụn. Phía trước đoàn tàu là hình ảnh người dân thường và cảnh sát đang chạy bỏ tránh đoàn tàu. Đệ nhất phu nhân Kim Kon-hee ngồi ở buồng lái, ở các toa hành khách phía sau là những công tố viên trong bộ đồng phục đang giơ cao kiếm. Kế hoạch xây dựng văn phòng làm việc thứ hai của Tổng thống ở Sejong, quy mô 325 triệu đô la Mỹ. Theo tài liệu mà Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính trình lên nghị sĩ Kim Tu-kwan, đảng Dân Chủ đồng hành, thuộc Ủy ban Địa chính và Giao thông tại Quốc hội, tổng chi phí xây dựng văn phòng làm việc thứ hai cho Tổng thống tại thành phố hành chính Sejong được ước tính là 459,3 tỷ won, 325,9 triệu đô la Mỹ. Việc xây dựng văn phòng làm việc thứ hai là cam kết tranh cử của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tháng 6 vừa qua, chính giới đã đạt được nhất trí, lập căn cứ pháp lý về việc xây dựng văn phòng làm việc thứ hai của Tổng thống, dựa theo dự thảo sửa đổi luật đặc biệt về xây dựng thành phố hành chính. Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính ước tính khoản chi phí trên, với giả định là xây dựng văn phòng làm việc thứ hai, có quy mô cơ sở vật chất tương tự như phủ Tổng thống, tức Nhà Xanh trước đây. Trong nửa cuối năm sau, cơ quan này sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thiết kế, dự kiến hoàn công văn phòng làm việc thứ hai của Tổng thống vào năm 2027. Nghị sĩ Kim chỉ ra rằng, bất chấp việc có kế hoạch xây dựng văn phòng làm việc thứ hai dành cho Tổng thống tương tự quy mô phủ Tổng thống nhằm phát triển cân bằng quốc gia, chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol lại đổ quá nhiều ngân sách cho việc di dời văn phòng Tổng thống tới quận Yongsan. Về những tranh cãi liên quan tới quy mô xây dựng văn phòng làm việc thứ hai của Tổng thống, Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính đã ra thông cáo báo chí, giải thích số tiền trên chỉ là số liệu tham khảo để chính phủ lập dự toán ngân sách năm sau, còn quy mô dự án hay chức năng của văn phòng vẫn chưa được quyết định cụ thể. Thành phố Seoul nâng chỉ tiêu về thoát nước mưa phòng chống thiệt hại ngập lụt. Chính quyền thành phố Seoul ngày 6 tháng 10 công bố nâng tiêu chuẩn về thoát nước mưa từ 95mm/giờ như hiện nay lên 100mm/giờ, áp dụng với tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng phòng ngừa sự cố như đường ống thoát nước mưa. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm thành phố nâng tiêu chuẩn này. Riêng khu vực gần ga Gangnam, nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt do đặc điểm địa hình trũng, chính quyền thành phố chỉ định nơi này là khu vực quản lý trọng điểm, nâng tiêu chuẩn thoát nước mưa lên 110mm trên giờ. Tiêu chuẩn thoát nước mưa là tiêu chuẩn thiết kế áp dụng với các hạ tầng phòng chống sự cố và khi lập kế hoạch về cơ sở hạ tầng đô thị. Hiện tại, hệ thống đường hầm thoát nước mưa sâu trên 40m đang được xúc tiến xây dựng tại 6 khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, dự kiến sẽ được hoàn tất xây dựng vào năm 2032. Trong đó, đường hầm tại khu vực ga Gangnam, suối Torim, Quang Hoa Mun sẽ được hoàn thành xây dựng vào năm 2027. Ga Satang, khu vực Yongsan và Kiltong hoàn thành vào năm 2032. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng sẽ xúc tiến nâng cấp 598 đoạn đường ống thoát nước mưa đã xuống cấp tại 46 khu vực trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố sẽ chỉ định công chức chuyên trách, phụ trách từ người khuyết tật và người già neo đơn, sống tại các nhà bán hầm khó có thể sơ tán khẩn cấp khi xảy ra ngập lụt. Các cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ hoặc nhà dân tầng bán hầm, nếu đăng ký lên chính quyền thành phố, sẽ có thể được hỗ trợ lắp đặt miễn phí thiết bị ngăn ngập nước. Ngoài ra, chính quyền thành phố sẽ lắp đặt thiết bị chống rơi tại 10.000 nắp hố ga trên toàn thành phố, lắp đặt tấm chặn nước tại các cửa ra vào toàn bộ ga tàu điện ngầm cho tới tháng 5 năm sau. Thành phố cũng có kế hoạch xúc tiến lập quy định để mở rộng đối tượng bắt buộc phải lắp tấm chặn nước với mọi công trình nằm trong khu vực lo ngại ngập nước. Thành phố Seoul sẽ xây dựng hệ thống phòng ngừa thiệt hại do ngập lụt, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin như hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt, tự động ban cảnh báo khi lượng mưa đạt trên một mức nhất định, từ nay cho tới năm 2030. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.